Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 153. Tại nhà Jimmy Chuza, lá thư từ Ethiopia.
Tiberias đã đổ tất cả dân thành của nó trên bờ hồ, hay ngay trên hồ, để họ tìm giải mát trong làn gió chạy trên mặt nước, làm rung động cây cối trong các khu vườn ở dọc bờ hồ. Thành phố có sự pha trộn của nhiều chủng tộc, tụ họp ở đó vì các lý do khác nhau. Các người giàu giải trí trên những du thuyền tiện nghi thoải mái, hoặc dưới bóng xanh trong vườn. Họ nhìn các con thuyền thao diễn trên các làn nước xanh, đã trong lại từ màu vàng mà cơn mưa bão chiều hôm trước đã mang tới cho nó. Các người nghèo, nhất là các trẻ em nô đùa trên bãi, tại nơi mà các làn sóng nhỏ vừa tắt, nước mát tràn lên tới nơi cao nhất mà chúng muốn, làm chúng phát ra những tiếng kêu nhắc nhở tới tiếng chim én. Các chiếc thuyền của Phêrô và Giacobê lại gần bờ và hướng về cái đập nhỏ.
Không, tới khu vườn của Gian.
Giê-xu ra lệnh. Phêrô vâng lời, không nói gì. Chiếc thuyền sóng đôi với nó cũng đi theo, thực hành một cái cua tuyệt hảo, để lại một làn sóng bọt có hình dấu hỏi, để khép lại trên mô đất dòi ra của khu vườn nhà Chô-gia, nơi họ ghé vào và ngừng lại. Giê-xu xuống trước tiên, và người đưa tay ra cho hai bà Maria để dắt họ lên bờ cạn nhỏ.
Bây giờ các con hãy tới cái đập lớn để rao giảng Chúa. Các con sẽ gặp một người tới gần các con để hỏi xem thầy ở đâu. Đó là người Antiochia. Hãy dắt ông ta về cho thầy sau khi đã giải tán đám đông.
Vâng, nhưng chúng con sẽ nói gì với người ta? Nói thầy sẽ tới hay rao giảng giáo lý của thầy?
Nói thầy sẽ tới. Hãy nói rằng vào lúc rạng đông thầy sẽ nói tại Tarikea và sẽ chữa các bệnh nhân. Hãy để một người trong các con canh chừng các thuyền. Hãy để một môn đệ nào đó canh để nó sẵn sàng vào lúc khởi hành. Đi đi và bình an cho các con.
Rồi người đi về phía hàng rào khép lại ở chỗ lên bờ. Hai bà Maria lặng lẽ theo người. Trong khu vườn lớn, có những bông hồng còn nở cuối mùa. Dù không nhiều lắm, người ta không thấy ai cả, nhưng người ta nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của hai đứa bé đang chơi. Giê-xu luồn tay qua cái cột của hàng rào và tìm cách mở khóa, nhưng người không thành công. Người tìm một vật gì có thể gây ra tiếng động để lôi kéo sự chú ý, nhưng không có gì cả. Lúc người nghe thấy tiếng của hai đứa bé lại gần nhất, người gọi lớn tiếng,
Maria.
Thình lình, hai tiếng kêu im bặt. Giê-xu nhắc lại,
Maria.
Đó, ở đằng kia, giữa bồn cỏ được cắt bằng như cái thảm, từ đó nhô lên các bụi hồng được chăm sóc cẩn thận. Người nhận thấy đứa bé gái bước những bước nhỏ dè dặt, một ngón tay để trên môi. Các con mắt tìm tòi dò la theo mọi hướng. Sau nó vài bước là Matthia, được theo sau bởi một con chim nhỏ trắng như bọt. Giê-xu gọi lớn,
Maria, Matthia.
Tiếng kêu hướng dẫn những cái nhìn ngây thơ. Hai đứa trẻ quay cái nhìn về phía hàng rào và thấy Giê-xu mặt ở sau các song sắt đang mỉm cười với chúng.
Chúa, Matthia, chạy về má đi, gọi Eli hay Mitre để họ mở.
Chị đi đi, em đến với Chúa.
và cả hai đều chạy, tay giơ ra. Hai con bướm, một trắng, một hồng, với hai cái đầu nâu đen. Nhưng khi chạy một cách sung sướng, chúng gọi các người đầy tớ. Các người này chạy, tay cầm bình tưới hai càng, sau cùng mở cửa ra, và hai đứa bé lăn vào vòng tay Giê-xu. Người hôn chúng và dắt tay chúng qua cửa.
Má ở nhà với các bạn của má. Người ta đuổi chúng con ra vì không muốn chúng con.
Ma-thi-a giải thích mau lẹ.
Đừng nói xấu như vậy. Má bảo chúng con ra vì các bà này là người Sô-ma, và các bà còn nói về các thần của họ, mà chúng ta là kẻ Giê-xu đã cứu. Chúng ta chỉ được biết một mình người thôi. Chúa ơi, như vậy đó. Ma-thi-a còn bé quá, nên nó không hiểu.
Nó nói một cách duyên dáng, với lương tri của đứa trẻ đã đau khổ, vì đó chín chắn hơn, trưởng thành hơn tuổi của nó.
Ba cũng đuổi chúng con đi khi các người ở triều đình tới, và con thích họ vì hầu như họ là lính. Các lính chiến tranh thật là đẹp. Chiến tranh, nó cho chiến thắng, nó đuổi các người Roma. Mạc vận cho Roma, vạn tuế nước Israel.
Thằng bé kêu lên cách kiêu hãnh.
Matthew, chiến tranh không đẹp đâu. Và khi người ta không thắng từ một người, họ trở thành nô lệ.
Nhưng nước của thầy phải đến, và để cho nó đến, thì người ta gây chiến, và họ sẽ đuổi đi hết, kể cả Herode, và thầy sẽ là vua.
Im đi, nhưng im đi ngốc ơi. Em biết rằng em không được nhắc lại những điều đã nghe. Họ làm rất đúng khi đuổi em. Em không biết rằng em có thể làm khổ cho ba, cho má và cho cả Giê-xu khi nói như vậy không?
Maria nói, rồi nó giải thích.
Có một bữa, một ông giống như một hoàng tử, là bà con của Herode và là người môn đệ của thầy, đến để nói chuyện với ba. Họ la quá lớn, họ đâu phải một mình, nhưng với nhiều người khác.
Tất cả đều đẹp, với những thanh gươm sáng loáng, và họ nói nhiều về chiến tranh.
Matthew ngắt lời.
Im đi, chị đã nói, và họ la lớn quá, tới nỗi người ta nghe thấy, và từ đó thằng ngu này chỉ có nói về đó. Xin thầy bảo nó là không được nói, má đã bảo. Còn ba thì dò sẽ đem nó đi lên đỉnh núi Đại Hermon, ở trong hang với các nô lệ câm và điếc, cho tới khi nó biết nín lặng. Và ở đó, nó phải nín lặng, vì nếu nó nói với các nô lệ, thì các người này đâu có nghe thấy, và họ không trả lời. Nếu nó la lên, thì chim ưng và sói rừng sẽ đến ăn thịt nó.
Một hình phạt dễ sợ.
Giê-xu nói trong khi mỉm cười, và người vuốt ve đứa bé. Nó đã mất đi sự cứng cỏi và bám lấy Giê-xu. Tựa như nó đã thấy các chim ưng và chó sói sẵn sàng nhai ngấu nghiến nó toàn bộ, kể cả cái lưỡi nhỏ thiếu khôn ngoan.
Thật là một hình phạt dễ sợ.
Người nhắc lại.
Dạ, đúng. Và con sợ việc đó sẽ xảy ra, vì con sẽ ở lại, không còn Matthew. Và con khóc. Nhưng nó không thương má, cũng không thương con, và nó sẽ làm cho chúng con chết vì đau đớn.
Con đâu có chủ tâm làm vậy. Con nghe và con nói. Thật là đẹp. Khi nghĩ rằng các người Roma bị thua trận, Herode và Philippe bị đuổi đi, và Giê-xu sẽ là vua Israel.
Matthew kết thúc khi giảm tông, và nó gục mặt vào áo Giê-xu để làm giảm bớt giọng nói của nó hơn nữa.
Matthew sẽ không bao giờ nói những điều như vậy nữa. Con hứa với thầy và con sẽ giữ lời hứa, phải không? Như vậy con sẽ không bị ăn thịt. Gian và Maria không phải chết vì đau khổ. Suza sẽ không bực mình, và thầy sẽ không bị ghét. bởi vì con thấy không Matthew, con làm cho người ta ghét thầy khi nói những điều này. Con có vui vì Giê-xu bị bách hại không? Hãy nghĩ tới con sẽ hối hận chừng nào nếu một ngày kia con phải tự nói với chính mình, tôi đã làm cho Giê-xu, người đã cứu tôi, bị bách hại, và tất cả chỉ vì tôi đã nhắc lại những điều mà tôi tình cờ nghe thấy. Các người đó là những con người, và người ta thường bị mất thấy Thiên Chúa vì họ tội lỗi. Không thấy Thiên Chúa thì họ không thấy sự khôn ngoan, và họ làm những điều sai lầm, dù với mục đích tốt hay với mục đích họ cho là tốt. Còn những đứa trẻ tốt, thần trí của chúng thấy Thiên Chúa, và Thiên Chúa ngự trong tâm hồn chúng. Bởi vậy những trẻ tốt phải hiểu mọi điều cách khôn ngoan, và nói rằng nước của Thầy không được tạo thành bởi những hung bạo của trái đất, nhưng bởi tình yêu trong các con tim. Và chúng phải cầu nguyện để người ta hiểu nước này như các trẻ em hiểu. Lời cầu nguyện của các trẻ em được Thiên Thần của chúng mang lên trời, và Đấng Tối Cao sẽ biến lời cầu nguyện thành ân phúc. Và Giê-xu cần những ân phúc này để biến những người chỉ nghĩ đến chiến tranh và một nước tạm thời thành tông đồ, hiểu rằng Giê-xu là sự bình an và nước người là thiêng liêng ở trên trời. Con thấy con chiên nhỏ này không? Nó có thể ăn thịt một con khác không?
Thưa không, nếu nó có thể ăn thì ba đã không tặng cho chúng con, để nó xé chúng con ra thành trăm mảnh.
Đó, con nói đúng. Cha trên trời cũng sẽ không sai thầy nếu thầy có sức mạnh và ý muốn xé người ta thành từng mảnh. Thầy là chiên con, thầy là mục tử, thầy hiền lành và đầy nhân ái như chiên con. Thầy là đấng tụ họp bằng tình yêu với cây gậy của người mục tử, chứ không phải bằng ngọn giáo và gươm của các chiến binh, con hiểu không? Và con có hứa với thầy một cách chính xác là với thầy rằng con sẽ không nói những thứ đó nữa không?
Vâng, Giê-xu, nhưng hãy giúp con, bởi vì một mình con...
Thầy sẽ giúp con, coi này, thầy vuốt cái môi con, và như vậy nó sẽ không mở ra.
Thầy của con, chiều nay là thánh, vì nó cho phép con được gặp thầy.
Jonathan nói khi từ trong nhà chạy ra, và phục xuống chân Giê-xu.
Bình an cho con, Jonathan, thầy có thể gặp gian không?
Bà sắp ra, bà đang chờ các bà Roma đi để đến tìm thầy.
Giê-xu nhìn ông với vẻ nghi vấn, nhưng người không hỏi ông gì cả. Người bước về hướng nhà trong khi nghe Jonathan nói về Chô-gia tuyệt đối chống Herode, và ông nói:
Vì tình yêu đối với bà chủ con, xin thầy làm cho ông ta dịu lại, vì ông muốn làm những điều chẳng hay gì cho thầy, cũng như cho ông ta, nhất là cho thầy.
Jenny trong y phục lộng lẫy, từ trên đầu rủ xuống chiếc voan, giống như một tấm bạc có lỗ, vì nó được thêu bằng chì bạc. Tôi không biết làm sao thứ vải mỏng nhẹ như vậy có thể chịu đựng một mớ chỉ thêu bằng bạc. Nó được giữ bằng một chiếc vương niệm rất mảnh mai, hơi nhọn ở đằng trước, giống như chiếc mão cần ngọc trai, một sợi dây chuyền bằng ngọc trai bao quanh cổ, những cà rá cần cùng thứ ngọc, một diện mạo đẹp đẽ, trong sạch và duyên dáng. Bà vội vã đi lại với Chúa, và không lo gì tới những y phục đẹp đẽ. Bà quỳ phục trong bụi đất của lối đi, và để một cái hôn trên chân Giê-xu.
Bình an cho con, Gian.
Khi thầy ở với con, thì luôn luôn có bình an ở trong con và trong nhà con. Mẹ!
Bà sắp sửa hôn chân Maria, nhưng mẹ đỡ lấy bà, mở đôi tay để ôm hôn bà. Bà cũng trao đổi cái hôn với Maria Anfe. Sau những chào hỏi, Giê-xu nói:
Thầy cần nói chuyện với con, Gian à.
Thưa thầy, con đây, Maria, nhà con thuộc về mẹ. Mẹ hãy ra lệnh những gì cần, con đi với thầy.
Giê-xu đã bắt đầu bước vào trong thảm cỏ ở trước mắt mọi người, nhưng khá biệt lập để không ai nghe thấy. Jenny đến với người.
Gian à, thầy phải tiếp đón một người từ Antioquia tới, chắc chắn là do Syntyca gửi tới. Thầy nghĩ tới làm việc đó trong nhà con, ở đây, trong vườn của con.
Thầy là chủ của tất cả những gì thuộc về Jenny.
kể cả con tim của con.
Giê-xu nhìn bà đăm đăm.
Thầy biết rồi mà. Lúc trước con hầu như chắc chắn điều đó, bây giờ thì con hoàn toàn chắc chắn. Chiêu ra, sự bất nhất của người ta thật là lớn. Những cảm nghĩ của họ về các lợi lộc thật là mặn, và sự thương xót của họ đối với các bà vợ thì rất nhỏ mọn. Chúng con là... Vậy chúng con là gì? Chúng con, những đàn bà tốt nhất, một của quý mà người ta bày ra hay cất đi tùy theo lợi ích của việc đó. Một phường chèo phải cười hay khóc, lôi kéo hay xua đuổi, nói hay nín lặng, ra mặt hay ẩn núp, tùy theo ước muốn của các ông, luôn luôn vì lợi ích của họ. Chúa ơi, số phận của chúng con thật là buồn và nhục nhã nữa.
Để bù lại, nó cho các con biết nâng tâm hồn các con lên cao hơn.
Đúng vậy. Thầy đã biết bởi chính thầy hay có ai nói với thầy? Thầy đã gặp Manaen chưa? Ông ta tìm thầy.
Không, thầy không gặp ai cả. Ông ta ở đây à?
Vâng, tất cả chúng con đều ở đây. Con muốn nói, tất cả quần thần của Herode và nhiều người, bởi vì họ ghét ông ta, trong số đó có Chu-gia. Từ khi, bởi ý muốn của Herodiade, Herode thích hạ nhục người quản lý của ông. Chúa ơi, thầy có nhớ rằng ở Bê-thê, ông đã muốn con cắt đứt với thầy, vì ông sợ bị thất sủng với Herode. Mà mới qua đi có mấy tháng, bây giờ ông lại muốn rằng con... Vâng, lạy Chúa, ông lại muốn con thuyết phục thầy chấp nhận sự giúp đỡ của ông để trở thành vua thay vì ông thủ hiến. Con phải nói, vì con là vợ và do đó phải vâng phục chồng. Và hơn nữa, lại là phụ nữ Israel. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, phải vâng phục ý muốn của chồng. Vậy con nói, nhưng con không cho thầy lời khuyên, bởi vì con hy vọng đã biết rồi, rằng thầy, ôi, thầy chẳng làm vua với sự giúp đỡ của các tên cầm giáo mướn. Ôi, con đã nói gì? Đáng lẽ con không được nói như vậy. Trước hết, con phải để thầy nghe Chu-gia, Manaen và những người khác. Và nếu con yên lặng, con có làm thiệt hại gì không? Chúa ơi, xin giúp con nhìn tỏ vấn đề.
Giàn, con thấy tỏ vấn đề rồi. Không phải với các đội quân của Roma, cũng không phải với các giáo mác của Israel mà thầy làm vua. Dù là cả Roma, cả Israel muốn bình định miền này bằng cách dùng thầy. Thầy đã hiểu đủ để biết chuyện. Matthia đã có những lời thiếu khôn ngoan. Jonathan đã có những ám chỉ bất bình. Con nói chỗ còn lại. Thầy hoàn tất như vậy. Một quan niệm điên rồ về nước của thầy đã thúc đẩy những người tốt, tuy chưa công chính, như Manaen, tạo ra những vận động có khuynh hướng thiết lập một nước Israel theo định kiến của phần đông. Một nhu cầu bức sốt, nóng cháy, muốn báo thù một sự sỉ nhục, đã thúc đẩy nhiều người, trong đó có chồng con, tới cùng một chuyện. Chính trên hai lý do này mà các Pha-ri-sêu, các Sa-đu-sê, các luật sĩ và các người của Herode đã dùng làm lợi khí xảo quyệt để loại trừ thầy, bằng cách làm cho thầy không còn như sự thực về thầy trước mắt những người thống trị chúng ta. Con đã cho các bà Roma đi để nói điều này với thầy, để không phản bội Chu-gia cũng như Manaen, cũng như những người khác. Nhưng thầy bảo con, thực sự những người hiểu thầy hơn là những dân ngoại. Họ gọi thầy là triết gia, có lẽ họ xét đoán rằng thầy là một người mơ mộng, một người không thực tế, một kẻ tội nghiệp, vì họ cho rằng tất cả phải dựa trên võ lực. Nhưng họ đã hiểu, ít nhất họ đã hiểu rằng thầy không thuộc về trái đất, rằng nước thầy không thuộc về trái đất. Họ không sợ thầy, nhưng họ sợ những người theo thầy. Họ có lý. Những người theo thầy, người thì bởi tình yêu, người thì bởi kiêu căng. Họ có thể làm bất cứ điều gì để thi hành ý tưởng của họ, tức là đặt thầy làm vua các vua, vua phổ quát, một ông vua tội nghiệp của một nước tí hon. Và thực vậy, thầy phải xa lánh những cuộc âm mưu này, nó phát triển trong bóng tối, được khích lệ bởi các kẻ thù thực sự của thầy, những người không ở trong dinh tổng tài ở Caesarea, hay trong dinh khâm sai ở Antioquia, cũng không ở trong Antonia, nhưng nó ở dưới những quy lệ về y phục, những tua rua, những dây đeo hộp đựng lời Chúa của dân Hy Bá. Và đặc biệt là nó ở dưới những tua rua, những dây, những hộp rất lớn trang trí những bộ y phục thùng thình của các Pha-ri-sêu, các luật sĩ, để bộc lộ một sự gắn bó rộng rãi hơn với lề luật. Nhưng lề luật ở trong con tim, chứ không phải ở trên y phục. Nếu lề luật đã ở trong tim, thì những kẻ đã ghét nhau trong đám họ, mà bây giờ lại đoàn kết lại, quên đi sự thù ghét để làm hại thầy. Sự thù ghét đã đào những hố sâu giữa các giai cấp Israel, nhưng bây giờ không còn bị phân rẽ nữa, mà được san bằng vì các hố đã đầy những thù ghét họ có đối với thầy. Nếu lề luật đã ở trong các con tim, thì thay vì được treo, được kết vào y phục, được đội trên trán, đeo vào tay, giống như người mọi đeo bùa mê các vỏ ốc, các xương, các mỏ diều hâu do mê tín hay để trang điểm. Nếu lề luật này đã ở trong tim, nếu sự khôn ngoan được ghi chép không phải bằng các chữ trên áo mà là trên các thớ thịt của con tim họ, thì họ đã hiểu thầy là ai và họ không thể chống lại thầy để tiêu diệt thầy với tư cách là ngôi lời cũng như là người. Vậy thầy phải tự vệ cho khỏi các bạn cũng như thù có sự bất chính như nhau trong sự thù ghét cũng như tình yêu của họ. Thầy phải tìm cách hướng dẫn tình yêu và dẹp bỏ thù ghét. Thầy làm vậy để hoàn thành nhiệm vụ của thầy, và thầy sẽ làm cho tới khi thầy thiết lập được nước của thầy, bằng cách tưới máu thầy trên đá, để làm cho nó vững chắc. Khi thầy đã tưới cho các con bằng máu thầy, thì tâm hồn các con sẽ không nao núng nữa. Thầy nói vậy về các con tim trung thành với thầy, về con tim của con, Gian, bị phân chia giữa hai sức mạnh, và hai tình yêu ở trên con và ở trong con, Suza và thầy.
Nhưng Chúa ơi, thầy sẽ thắng.
Thầy sẽ thắng, đúng.
Nhưng xin thầy cũng tìm cách cứu Suza với. Hãy yêu người con yêu.
Thầy yêu kẻ con yêu.
Hãy yêu Suza là người yêu thầy.
Lời nói dối không thích hợp cho cái trán này, cái trán trong trắng như ngọc trai đang bao quanh nó. Cái trán bây giờ ửng đỏ trong cố gắng để tin và thuyết phục thầy rằng Suza yêu thầy.
Tuy nhiên, ông ta yêu thầy.
Đúng, vì lợi. Cũng như vì lợi, ông đã không yêu thầy ở Sio và ở Siram. Nhưng kìa, Simon Jonah với người lạ, chúng ta hãy ra đón họ.
Họ đi ra tới cái tiền đường mênh mông ở lối sau nhà. Nó là cái hành lang thì đúng hơn là tiền đường, có hình bán nguyệt, mở ra về phía hoa viên. Như vậy, hoa viên nối vào với nhà bằng cái hành lang hình bán nguyệt này, trông ra vườn, được trang hoàng bằng những chiếc cột với những cây hồng bây giờ không còn hoa. Và các cây hoa lại dễ thương lốm đốm những hoa, và các cây leo khác màu đỏ thẫm mà tôi không biết tên.
Bình an cho ông người lạ, ông muốn gặp tôi à?
Chào và vinh quang cho Chúa. Tôi muốn gặp Ngài. Tôi có một cái thơ cho Ngài. Đó là một bà người Hy Lạp đã đưa cho tôi ở Antioquia. Tôi là... không. Tôi không còn là Hy Lạp. Tôi đã lấy quốc tịch Roma để tiếp tục công việc của tôi. Tôi là người cung cấp hàng hóa cho các đoàn quân Roma. Tôi ghét chúng, nhưng cung cấp đồ cho chúng thì có lời. Vì những chuyện chúng làm, đáng lẽ tôi phải pha độc cần vào bột mì của chúng, nhưng phải đánh thuốc độc tất cả. Nếu chỉ đánh bạ mấy đứa thì vô ích và sẽ còn tệ hơn. Chúng tin là chúng được phép tất cả, bởi vì chúng mạnh. Đó là những tên man rợ so với người Hy Lạp. Chúng đã ăn cắp hết của chúng tôi để tự trang điểm bằng những thứ của chúng tôi và cố gắng tỏ ra là mình văn minh. Nhưng một khi cạo đi lớp sơn do nền văn minh của chúng tôi, người ta luôn luôn thấy một Amulius, một Romulus, một Tarquin. Người ta luôn luôn khám phá ra một Brutus, kẻ giết vị ân nhân của nó. Bây giờ, chúng có Tibere, điều đó còn ít đối với chúng. Chúng có Seyan, chúng có cái chúng đáng được. Những tội ác mà chúng đã phạm, roi sắt, xiềng xích sẽ quay chống lại chính chúng và cắn vào thân xác của các tên Roma thô lỗ này. Quá ít, còn quá ít. Nhưng chúng sẽ không thoát nổi định luật. Khi một con quái vật trở nên quá lớn, nó sẽ ngã quỵ bởi sức nặng của chính nó và nó chết. Và những kẻ bị thua sẽ cười trước cái thây ma khổng lồ và họ trở thành kẻ chiến thắng. Cầu cho nó xảy ra như vậy. Mỗi bàn chân của kẻ xâm lăng đã đè nặng và giày xéo chúng tôi bằng sự bành trướng dã man của chúng. Nhưng Chúa ơi, xin tha cho tôi. Nỗi đau trường tồn lại làm cho tôi xao động một lần nữa. Tôi đã nói là một người phụ nữ Hy Lạp đã đưa cho tôi một lá thơ gửi cho Ngài. Và bà đã nói với tôi rằng Ngài là đấng nhân đức trọn lành. Nhân đức, Ngài còn quá trẻ để được vậy. Các thần vĩ đại của Helade đã bỏ ra suốt cuộc đời để trở nên nhân đức một chút. Nhưng người đàn bà đã nói với tôi về tư tưởng của Ngài. Nếu đúng thực là Ngài tin vào những điều Ngài giảng dạy, thì Ngài thực vĩ đại. Có đúng là Ngài sống để sửa soạn chết, để ban cho thế giới sự khôn ngoan, để sống như thần thánh, chứ không mang di như loài người hiện nay. Có đúng rằng Ngài xác nhận có một sự giàu sang đáng cho người ta vươn tới, giàu về nhân đức. Có đúng là Ngài đến để cứu chuộc, nhưng sự cứu chuộc phải bắt đầu trong chính chúng ta khi người ta đi theo các giáo huấn của Ngài. Có đúng là chúng ta có một linh hồn mà chúng ta phải săn sóc, vì đó là cái thuộc về Thiên Chúa, bất tử, không hư nát bởi bản tính. Nhưng nếu sống cách thô bạo, chúng ta có thể làm mất đặc tính Thiên Chúa của nó mà không thể phá hủy nó. Xin trả lời, ôi đại nhân!
Đúng vậy, tất cả đều đúng.
Lạy Zeus, đó chính là điều đại nhân của chúng tôi nói. Nhưng điều đó giống như một bản nhạc thiếu một nốt, một chiếc huyền ly cầm thiếu một dây. Thỉnh thoảng, người ta cảm thấy những khoảng trống mà các triết gia không băng qua được. Ngài đã lấp đầy khoảng trống đó. Nếu thực sự Ngài đến không phải chỉ để dạy, mà còn để chết. Không bị ai ép buộc, mà chỉ vì ý muốn cá nhân, muốn vâng lời Thiên Chúa. Điều đó biến cái chết của Ngài từ việc tự tử thành việc hy sinh. Lạy Pelas thần linh, không bao giờ có một vị thần nào trong số các thần của chúng ta đã làm như vậy. Tôi đã giảm thiểu Ngài khi nói Ngài ở bên trên họ, nhưng cô Hy Lạp nói là các thần đó không hiện hữu, mà chỉ có mình Ngài hiện hữu. Vậy là tôi đang nói với một Thiên Chúa sao? Và một Thiên Chúa có thể nghe một tên cung cấp lương thực trộm cắp ghét kẻ thù của nó, một con người tội nghiệp không? Tại sao Ngài nghe tôi?
Vì ta nhìn thấy tâm hồn ông.
Ngài thấy nó thế nào?
Dị dạng, dơ bẩn, ngoằn ngoèo, chua chát, ngu muội. Mặc dầu trí thông minh của ông rất khác với kẻ man rợ, nhưng ở bên trong cái đền thờ dơ bẩn này có một bàn thờ đang chờ đợi, giống như vị ở bàn thờ tại tối cao pháp đình Aten chờ cùng một điều. Nó chờ Thiên Chúa thật.
Vậy là Ngài, vì cô Hy Lạp nói rằng Ngài là Thiên Chúa, nhưng lại Zeus. Điều Ngài nói về linh hồn tôi rất đúng. Ngài rõ ràng hơn và chắc chắn hơn các sấm của Delphis. Nhưng Ngài rao giảng sự bình an, tình yêu và sự tha thứ, những nhân đức khó. Và Ngài rao giảng sự tiết chế và thật thà trong mọi sự. Được như vậy thì là thần rồi, còn lớn hơn các thần. Vì họ, ôi, họ không an bình, ngay thật và quân tử. Họ toàn vẹn trong những dục vọng xấu của con người. Ngoại trừ có Mineve, ít ra là hiền nhân, Diane, chính nàng, trong sạch nhưng độc ác. Đúng, được như Ngài dạy, thì đúng là còn hơn các thần, nếu tôi được trở nên như vậy. Lạy Ganymede, đáng yêu, ông ta còn rất trẻ, đã được chim phượng hoàng của Olympe mang lên và trở thành nhân viên hầu rượu của các thần. Nhưng Zenon đã vượt từ tên cung cấp thực phẩm cho các tên chủ dã man tới tình trạng của thần thánh. Nhưng xin Ngài cho phép tôi được ẩn mình trong tư tưởng này. Trong lúc đó, xin Ngài đọc lá thơ của người đàn bà.
Và ông ta bắt đầu bước như người phải tiêu dao. Phêrô thấy rằng cuộc đàm thoại kéo dài. Ông mệt nên đã thoải mái nằm trên một chiếc ghế ở tiền đường. Và trong bầu khí mát mẻ, trong sự êm đềm của các chiếc gối nhỏ để trên ghế, ông yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Nhưng chắc hẳn ông luôn luôn chú ý ở lỗ tai, vì ông thức dậy ngay khi có tiếng động của con niêm được bẻ gãy và tấm giấy da được mở ra. Ông đứng dậy và dụi đôi mắt mà giấc ngủ còn khép lại. Ông lại gần thầy, người đang đứng để đọc dưới chiếc đèn treo có bóng bằng mica tím leo lét. Ánh sáng yếu chỉ đủ soi sáng chỗ đó và không đủ để lấy đi sự huyền ảo của ánh trăng vì trong đêm thanh quang. Giê-xu cũng giơ tấm giấy lên cao để đọc các chữ. Còn Phê-rô vì rất thấp hơn, đứng sát vào người, cố nghềnh cổ, kiễng chân để coi, như ông không đọc được.
Của Cynthica phải không? Cô nói gì đó?
Ông nhắc lại câu hỏi và nài nỉ.
Đọc to lên đi thầy.
Nhưng Giê-xu trả lời.
Của cô. Sau đó.
Và người tiếp tục đọc. Sau khi đọc xong tờ thứ nhất, người gấp lại, nhét vào dây lưng và bắt đầu đọc tờ thứ hai.
Cô ta viết dài quá nhỉ? Gioan ra sao? Và người đó là ai vậy?
Phêrô nài nỉ như một đứa trẻ. Giê-xu chú tâm đến nỗi người không nghe thấy. Tờ thứ hai chấm dứt và nó chịu cùng một số phận như tờ thứ nhất.
Để như vậy nó hư mất. Đưa mấy tờ đó cho con để con giữ cho.
Và chắc chắn ông nghĩ
để con liếc trộm.
Nhưng khi ngước mắt lên để theo dõi bàn tay thầy từ từ giở ra tờ thứ ba và là tờ chót, ông thấy những giọt nước mắt óng ánh trên các chiếc lông mi vàng hoe của Giê-xu.
Thầy khóc à? Tại sao vậy, thầy của con?
Và ông ôm ghì quanh thắt lưng người bằng đôi cánh tay vạm vỡ và cụt ngủng của ông.
Gioan chết rồi.
Ôi, tội nghiệp. Hồi nào?
Vào lúc bắt đầu nóng, trong khi ông ước ao gặp chúng ta hết sức.
Ôi, Gioan tội nghiệp. Nhưng đã, ông ta đã tới mức. Và sự đau đớn phân ly, tất cả những chuyện đó là tại các rắn độc, nếu còn biết tên chúng. Thầy đọc to hết trở đi. Gioan, con rất yêu ông ta.
Lát nữa đã. Thầy sẽ đọc, bây giờ nín lặng đi.
Giê-xu chăm chú đọc tiếp. Phê-rô vẫn đứng để nhìn. Việc đọc kết thúc, Giê-xu gấp các tờ lại và nói:
Hãy đi gọi mẹ thầy.
Thầy không đọc à?
Thầy chờ những người khác, trong khi thầy cho ông kia đi.
Và trong khi Phê-rô đi vào nhà, nơi các nữ môn đệ đang ở với Jenny. Giê-xu lại với người Hy Lạp.
Bao giờ ông đi?
Ôi, tôi phải đi Caesarea, tới dinh tổng tài, rồi tôi đi Joppe. Sau khi đã mua hàng, kể từ hôm nay, khoảng một tháng nữa là tôi sẽ đi. Tôi đi sớm để tránh các cơn bão của tháng 11. Tôi sẽ đi đường biển. Ngài có cần tôi không?
Có, để trả lời. Cô Hy Lạp nói rằng tôi có thể tin cậy ở ông.
Người ta nói rằng chúng tôi gian, nhưng chúng tôi cũng có khả năng để không như vậy. Hãy tín nhiệm tôi. Ngài có thể chuẩn bị viết, rồi tìm tôi vào dịp lễ lều tại nhà Cleante. Chính ông này cung cấp cho tôi các thứ format của Jude cho bàn ăn của người Roma. Nó là căn nhà thứ ba sau Fontaine của làng Bethphage. Ngài không lộn được đâu.
Ông cũng không thể lộn nếu ông đi theo con đường mà ông đã đặt chân vào. Chào ông, văn minh Hy Lạp sẽ dẫn ông tới Kitô giáo.
Ngài không trách tôi vì đã thù ghét ư?
Ông nghĩ rằng tôi phải làm việc đó sao?
Đúng, bởi vì ngài nhìn nhận sự thù ghét như một khát vọng bất chứng, và ngài ghê tởm sự báo thù.
Còn ông nghĩ gì về những thứ đó?
Tôi nghĩ người không thù ghét và tha thứ thì còn lớn hơn Zeus.
Vậy ông hãy đạt tới sự cao cả này. Chào ông, mong rằng gia đình ông yêu mến Sintika, và trong hoàn cảnh lưu đày của quý vị, hãy đi vào con đường của quê hương bất diệt là nước trời. Kẻ nào tin ở tôi và thực hành các lời tôi thì sẽ có quê hương này. Nguyện ánh sáng soi dẫn cho ông. Hãy đi bình an.
Người đàn ông chào và ra đi. Nhưng rồi ông dừng bước, quay trở lại và hỏi.
Tôi sẽ không nghe ngài nói sao?
Tôi sẽ nói tại Tarikea vào lúc rạng đông. Sau đó tôi đi miền Syrophenici. Rồi sau đó tôi chưa biết bằng con đường nào để tới Jerusalem.
Tôi sẽ tìm ngài, và ngày mai tôi sẽ ở Tarice để luận xét coi ngài có lợi khẩu, cũng như khôn ngoan không.
Và ông ta dứt khoát ra đi. Các phụ nữ đang ở tiền đình cùng với Phêrô bình luận về cái chết của Gioan. Nhưng những người đã ở lại trong thành phố để loan báo là ngày mai vị Rabbi sẽ ở Tarice cũng đã đến. Tất cả đều nói về Gioan tội nghiệp và lo lắng để biết tin thêm.
Ông ta chết rồi à con?
Vâng, ông ta đã nghỉ trong bình an.
Ông ta đã thực tình chấm dứt đau khổ.
Ông ta vĩnh viễn ra khỏi nhà tù.
Ông đã công chính, đến nỗi ông không phải chịu đựng những đau khổ sau cùng của cuộc lưu đày.
Thêm một việc thanh tẩy nữa.
Ôi, tôi không muốn việc thanh tẩy này cho tôi. Bất cứ việc thanh tẩy nào khác, nhưng phải chết ở xa thầy thì không.
Nhưng tất cả chúng ta sẽ chết như vậy. Thầy ơi, thầy mang con đi với thầy đi.
Andre nói sau những người khác.
Andre, con không biết rõ điều con xin. Chỗ của các con là ở đây cho tới khi thầy gọi các con. Nhưng hãy nghe điều Sintika viết đây. Sintika của Đức Kitô xin gửi Đức Kitô lời chào. Người mang tới cho thầy những tờ này là người đồng hương của con. Ông đã hứa với con là ông sẽ tìm thầy cho tới khi ông tìm thấy, và đề phòng một nơi sau cùng là Betania, nơi ông sẽ để lại lá thơ tại nhà Lazaro nếu ông không thể tìm thấy thầy ở bất cứ nơi nào. Đó là một người đang phục hồi lại như ông có thể từ tất cả những khốn nạn mà ông cũng như tổ tiên ông đã phải chịu do người Roma. Ba lần Roma đã đánh phá họ bằng nhiều cách, luôn luôn với các phương pháp của họ. Ông ta, với sự tinh tế của người Hy Lạp, nói rằng ông ta vắt sữa bò của Tiberio để làm cho chúng khạc ra những con dê của Hy Lạp. Ông ta là người cung cấp hàng hóa cho nhà của Legat và nhiều nhà Roma khác, trong cái tiểu Roma là thành phố rộng lớn này, được coi là hoàng hậu phương Đông. Ngoài những thực phẩm ngon lành cho dân giàu, ông cũng thành công trong việc bảo đảm cung cấp cho các đoàn binh Roma ở phương Đông, theo lối quỷ quyệt, được làm như một sự tôn kính đê tiện, nhưng giấu ẩn một sự thù ghét không thể thay thế được. Còn không ưng thuận lối hành động của ông ta, nhưng mỗi người có phương pháp của mình. Con thì con thích mẩu bánh ăn mày được ở dọc đường hơn là các báu vật do kẻ đàn áp ban cho. Con luôn luôn hành động như vậy. Nếu không có một lý do khác thúc đẩy con bắt chước ông Hy Lạp này để đạt mục đích của con. Nhưng thật ra đây là một người dũng cảm. Vợ ông với ba đứa con gái và một đứa con trai cũng là những người dũng cảm. Con biết họ trong ngôi trường nhỏ của Antigonia, và vì bà mẹ bị bệnh hồi đầu mùa xuân, con đã săn sóc cho bà với dầu thoa bóp, và vì đó con vào nhà họ. Có nhiều nhà đã tiếp đón con với tư cách là cô giáo dạy thêu, các nhà quý phái và các thương gia. Con thích việc này, không phải chính xác vì họ là Hy Lạp. Con sẽ giải thích cho thầy. Con xin thầy dung thứ cho Zenon, dù thầy không thể chấp nhận quan điểm của ông. Zenon giống như mảnh đất khô cằn, sỏi đá ở trên mặt, nhưng bên dưới một lớp cứng thì rất màu mỡ. Con hy vọng có thể lấy đi cái lớp cứng này, bị tạo thành bởi bao đau thương, để làm lộ đất ra. Ông sẽ là sự giúp đỡ lớn cho giáo hội của thầy, vì Zenon được rất nhiều người biết tới, và ông có sự liên hệ với một số đông đảo các người ở Tiểu Á và Hy Lạp, chưa kể Cyprus, Malta và cho tới Iberia. Hầu như ông có bà con bạn bè ở khắp các nơi đó, những người Hy Lạp bị bách hại như ông ta đã vậy, lại cũng có những người Roma trong đoàn vệ binh hay các viên chức sẽ rất hữu ích cho mục đích của thầy. Chúa ơi, lúc này con đang ngồi viết trên một trong các sân thượng của khu nhà. Con nhìn thấy Antioquia với các cảng trên sông của nó, lâu đài của Legat ở trên đảo, các đường phố đẹp đẽ, tường thành với hàng trăm tháp hùng vĩ. Nếu con quay lưng thì con thấy đỉnh Sinpius ở trên cao với các trại lính và lâu đài thứ hai của Legat. Như vậy con thấy mình ở giữa hai biểu dương sức mạnh của Roma, còn một phụ nữ tôi đòi tội nghiệp, đơn độc, nhưng chúng không làm con sợ. Trái lại con nghĩ rằng những điều không thể được đối với các sức mạnh thiên nhiên, đối với sức lực của cả một dân tộc nổi loạn, thì sẽ được làm bởi các kẻ yếu đuối, không mang bóng tối, bởi các sự yếu đuối bề ngoài mà các kẻ quyền thế khinh bỉ, bởi những kẻ đầy sức mạnh vì họ chiếm hữu Thiên Chúa, Thầy. Con nghĩ và con nói với Thầy rằng sức mạnh của Roma này sẽ là sức mạnh của Kitô giáo, khi nó được biết Thầy. Và chính từ các thị trấn Roma ngoại giáo này mà người ta phải bắt đầu làm việc, vì họ luôn luôn là bà chủ thế giới. Và một Roma Kitô giáo có nghĩa là một Kitô giáo toàn cầu. Khi nào điều đó sẽ đến, con không biết, nhưng con cảm thấy nó sẽ đến. Vì vậy, con mỉm cười khi nhìn những chứng cớ sức mạnh Roma này, và khi nghĩ đến cái ngày nó sẽ đặt các giáo huấn của nó, sức mạnh của nó để phục vụ vua các vua. Con nhìn họ như người ta nhìn những người bạn chưa biết mình là bạn, những người gây đau khổ trước khi bị chinh phục. Nhưng một khi bị chinh phục, họ sẽ mang thầy, mang sự hiểu biết về thầy tới tận cùng thế giới. Con một phụ nữ tội nghiệp. Đó là điều con dám nói với các vị là những huynh trưởng của con trong thầy. Khi đến giờ để chinh phục thế giới cho nước thầy, thì không nên bắt đầu ở Israel quá khép kín trong sự gắt gao của lề luật Mô-xê, bị trở thành chua chát bởi các pha-ri-sêu và các giai cấp khác, nhưng phải bắt đầu ở đây, trong thế giới Roma, từ các chi nhánh của nó, những tua vòi mà bởi đó Roma bóp nghẹt mọi lòng tin, mọi tình yêu, mọi tự do khác với điều nó muốn, để phục vụ cho lợi ích của nó. Chính ở đây là nơi phải bắt đầu cuộc chinh phục các linh hồn cho chân lý. Lạy Chúa, Thầy biết điều đó rồi, nhưng con nói với những anh em không tin rằng chúng con, các dân ngoại, chúng con cũng khát vọng điều thiện. Con nói với các anh em rằng, dưới chiếc áo giáp dân ngoại có những con tim thất vọng vì sự trống rỗng của ngẫu tượng giáo, những con tim buồn nôn vì đời sống họ kéo lê, bị đặt định bởi các phong tục, mệt mỏi vì sự thù ghét, vì thói hư, vì sự nhẫn tâm vô tình. Có những tâm hồn ngay lành, nhưng họ không biết dựa vào đâu để tìm sự thỏa mãn cho ước vọng điều thiện của họ. Hãy cho họ một đức tin làm cho họ thèm. Họ sẽ chết vì nó, trong khi mang nó đi càng ngày càng xa hơn, giống như ngọn đuốc trong đêm tối, giống như các lực sĩ trong các trò chơi Hy Lạp.
Giê-xu gấp tờ thứ nhất lại. Những người đã nghe bình luận về văn từ, về sức mạnh, về các tư tưởng của Sitika, và họ tự hỏi tại sao cô không ở lại Antigonia nữa. Trong lúc đó, Giê-xu giờ tờ thứ hai. Phê-rô từ nãy tới giờ vẫn ngồi, bây giờ đứng lên tiến lại gần thầy, như để nghe rõ hơn. Và ông lại bắt đầu đứng, nhón gót để nhìn. Ông đứng sát vào Giê-xu.
Simon, trời nóng quá mà con chen sát vào thầy.
Giê-xu mỉm cười và nói,
trở về chỗ của con đi, từ nãy tới giờ con không nghe rõ sao?
Nghe thì có, nhưng con không thấy. Và bây giờ con muốn thấy. Vì bắt đầu từ chỗ này, thầy biến sắc và thầy khóc. Và đâu phải chỉ vì Gioan, trước người ta cũng đã biết rằng ông sắp chết.
Giê-xu mỉm cười, nhưng để ngăn cản Phê-rô nhìn vào bản viết từ phía sau lưng người. Người liền đứng tựa lưng vào cái cột ở gần đó, không lo gì tới việc rời xa ánh sáng của chiếc đèn. Bây giờ ngược lại, nó không soi vào các tờ, nhưng nó soi rất rõ khuôn mặt Giê-xu. Phê-rô nhất định phải coi cho bằng được, để hiểu. Ông lôi một chiếc ghế đầu lại trước mặt Giê-xu và ngồi trên đó, mắt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt thầy.
Con tin chắc vào điều đó đến nỗi bây giờ bị ở lại một mình, con đã quyết định rời bỏ Antigonia để đi Antiochia, chắc chắn là để làm việc nhiều hơn trên mảnh đất, mà cũng như ở Roma, hết mọi giống nòi hòa tan và pha trộn vào nhau, hơn là làm việc tại nơi mà Israel là chủ. Con một phụ nữ, con không thể đi chinh phục Roma, nhưng nếu con không thể tới kinh thành, thì tại nhà của đứa con gái đẹp nhất của kinh thành, đứa con gái giống mẹ nó nhất trong toàn thể vũ trụ, con gieo hạt giống. Nó sẽ rơi được vào trong bao nhiêu con tim và bao nhiêu hạt sẽ được mang đi nơi khác, chờ đợi các tông đồ để nảy mầm. Con không biết, con không tìm để biết, con chỉ hành động, con dâng hiến công việc của con cho vị Thiên Chúa mà con biết, đấng làm thỏa mãn tâm hồn và trí khôn con. Chính Thiên Chúa này là đấng con tin là Thiên Chúa độc nhất và toàn năng. Con biết người không làm thất vọng kẻ có thiện chí. Điều đó đủ để nâng đỡ sự cố gắng của con. Thưa Thầy, Gioan chết vào ngày thứ sáu, trước giờ thứ chín, tháng sáu theo người Roma, hơi gần tuần trăng mới của tháng Tammuz theo người Hy Bá. Lạy Chúa, có tốt gì để nói với Thầy điều Thầy đã biết? Nhưng con nói vì lẽ có các anh em. Gioan chết trong công chính, và để nói sự thật thì là chết trong đau đớn, con phải nói là tử đạo. Con đã giúp ông với tất cả tình thương mà một phụ nữ có thể có, với tất cả sự kính trọng mà người ta có đối với vị anh hùng, với tất cả tình yêu mà người ta có đối với người anh em. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được một đau đớn đến nỗi con, không phải vì phiền phức hay mệt mỏi, mà vì thương, con đã cầu xin Thiên Chúa gọi ông về trong bình an. Ông đã nói là trong tự do. Những lời đã thoát ra từ miệng ông. Làm sao một người đã xuống tới đáy vực sâu, như ông thường nói, có thể vươn lên tới một khôn ngoan sáng ngời dường ấy? Ôi, cái chết thực là một mầu nhiệm, nó bộc lộ nguồn gốc của chúng ta, và sự sống là đồ trang hoàng che giấu mầu nhiệm này. Một đồ trang hoàng đã được ban cho chúng ta không có nét vẽ nào, và trên đó, chúng ta có thể vẽ những gì chúng ta muốn. Ông đã vẽ rất nhiều thứ, không phải tất cả đều đẹp, nhưng những nét sau cùng thì thật là cao siêu. Từ bầu trời tối tăm ở đời, trên đó ông đã vẽ những nét đau thương nhân loại, một nhân loại tàn bạo. Như một nghệ sĩ khôn khéo, ông đã chuyển qua những nét tươi sáng, trang hoàng bằng các nhân đức trong quãng đời sống Kitô hữu, để kết thúc trong ánh sáng huy hoàng của một tâm hồn biến mất trong Thiên Chúa. Còn con thưa với thầy rằng ông đã không đọc, mà là hát thi khúc sau cùng của ông. Ông đã không chết nhưng đã bay lên, và con không thể phân biệt rõ ràng khi nào là con người nói, khi nào là thần trí của người con Thiên Chúa nói. Chúa, con đã đọc, thầy biết tất cả các tác phẩm triết học để tìm ở đó một đồng cỏ cho tâm hồn bị xiềng xích bởi sợi xích kép của nô lệ và ngẫu tượng giáo. Nhưng đó là những công trình của con người. Ở đây không phải là những lời nói loài người, mà là những lời của một siêu nhân, một thần trí quý phái, đúng hơn là một thần trí Á Thiên Chúa. Con đã canh thức trên mầu nhiệm, nhưng đó lại là điều mà những người cho chúng con trọ không hiểu nổi. Điều tốt đối với loài người, những người Israel, theo ý nghĩa rộng rãi nhất và hoàn toàn nhất của từ ngữ. và trong những tiếp xúc sau cùng của tình yêu, khi Gioan chỉ còn là sự bộc lộ của tình yêu, con đã xin mọi người lui ra, để một mình con đã tiếp nhận điều mà chắc chắn thầy đã biết. Chúa ơi, người đó đã chết. Sau cùng, ông đã ra khỏi nhà tù và vào trong tự do, như ông đã nói bằng giọng yếu ớt của ông trong những ngày sau cùng. Và với cái nhìn cháy lửa bởi xuất thần, trong khi nắm chặt bàn tay con để tiết lộ cho con những lời của thiên đàng, người đó đã chết để dạy cho con sống, tha thứ, tin, yêu. Ông đã chết để chuẩn bị cho con thời kỳ sau cùng của đời thầy. Chúa ơi, con biết hết, trong những buổi chiều mùa đông ông đã dạy cho con về các tiên tri. Con thuộc sách như một người Israel thực sự, nhưng con biết cả những điều mà sách không xác định riêng biệt. Thưa thầy của con và Chúa của con sẽ bắt chước ông. Con muốn được cùng một ơn, nhưng con nghĩ rằng không xin điều đó, mà chỉ làm theo ý thầy thì anh hùng hơn.
Giê-xu gấp tờ giấy lại và sắp lấy ra tờ thứ ba. Nhưng Phê-rô kêu lên.
Không, không, thưa thầy, không thể. Còn có những điều khác. Tờ giấy không thể chấm dứt lẽ như vậy. Thầy không đọc hết. Chúa ơi, tại sao? Các anh, phản đối đi. Sintika đã viết cho chúng ta hơn là cho thầy mà thầy không đọc hết.
Đừng năn nỉ Phê-rô.
Có chứ. Con nài nỉ. Đúng, con năn nỉ. Con thấy mắt thầy bỗng dưng nhìn xuống cuối trang, rồi con thấy rõ ràng là thầy không đọc được những dòng sau cùng. Con sẽ không yên ổn bao lâu thầy không đọc đoạn cuối của tờ giấy. Lúc trước thầy đã khóc. Vậy cái gì? Có phải tình cờ có cái gì đã khóc trong những điều thầy vừa đọc? Đó là một cái đau. Đúng, khi biết rằng ông ta chết. Nhưng một cái chết như vậy không làm cho khóc. Con đã nghĩ rằng ông ta có một cái chết xấu, bị mất linh hồn. Nhưng trái lại, nào, đọc đi, mẹ, Gioan, tất cả quý vị đều nghe.
Con ơi, nghe lời ông ta đi, cho dù đó là cái gì nặng nề để biết. Tất cả chúng ta sẽ uống chén đắng.
Con thuộc sách như một người Israel thực, nhưng con biết cả những điều mà sách không xác định riêng biệt, tức là từ nay, cuộc tử nạn của thầy sẽ không còn lâu nữa, vì Gioan đã chết và vì thầy đã hứa với ông một thời gian ngắn ở Lâm Bô. Ông đã nói điều đó với con, và ông cũng nói với con là thầy đã hứa đem ông đi trước khi ông có thể biết sự thù ghét của Israel đối với thầy lên tới mức nào và tới chỗ nào. Điều đó là để ngăn cản ông vì tình yêu đối với thầy mà sinh ra thù ghét những kẻ hành hạ thầy. Bây giờ ông đã chết, vậy thầy cũng gần cái chết. Không, gần sống, thực sự sống với giáo lý của thầy, với chính thầy ở trong chúng con, với thiên tính của thầy ở trong chúng con. Sau khi sự hy sinh đã trả lại cho chúng con đời sống của linh hồn, ân sủng, sự kết hợp với Chúa Cha, với Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Thầy vị cứu tinh của con, vua của con, thiên chúa của con. Cám dỗ của con thật là mạnh, hay đúng hơn là nó đã mạnh, mong được đến với thầy. Vì Gioan đã nghỉ với thân xác của ông trong mồ, và linh hồn của ông nghỉ ngơi trong chờ đợi. Con khát mong được đến với thầy, để cùng với các chị em môn đệ ở gần bàn thờ của thầy. Nhưng các bàn thờ không phải chỉ có của lễ, mà còn được trang điểm bằng các tràng hoa, cho vinh dự Thiên Chúa và vinh dự của kẻ đã dâng lễ hy sinh. Con xin đặt tràng hoa tím của người môn đệ xa xôi tại chân bàn thờ của thầy. Con đặt ở đó sự vâng lời, công việc, hy sinh không được thấy thầy, không được nghe thầy. Ôi, việc đó thực là gay go, thật là gay go, vì bây giờ đã chấm dứt các cuộc đàm thoại siêu nhiên của thầy với Gioan và con không còn được vui hưởng nữa. Chúa ơi, xin giơ tay Chúa trên nữ tỳ của Chúa, cho nó chỉ biết làm theo ý Chúa để phục vụ Chúa.
Giê-xu gấp tờ giấy lại và nhìn vào mặt các kẻ nghe người. Họ xanh xao, nhưng Phê-rô lẩm bẩm.
Con không hiểu tại sao thầy khóc, con tin là có cái gì khác.
Thầy khóc vì thầy so sánh người cựu tù khổ sai và người nô lệ dân ngoại với một số quá đông người Israel.
Con hiểu. Thầy lo vì thấy người Hy Bá ở dưới dân ngoại và các thầy cả, các thủ lãnh ở dưới tên tù khổ sai. Thầy có lý. Con ngu quá. Nhưng cái bà này thật là một đàn bà. Uổng quá. Bà ta phải ở xa.
Giê-xu giờ ra tờ giấy thứ ba.
Và biết bắt trước hoàn toàn người môn đệ của thầy, cũng là anh em, người đã ở trong bình an, đã đi tới đó sau khi đã hoàn tất hết mọi thanh lọc, để tôn vinh thầy, để làm nhẹ bớt đau đớn của thầy.
À, không, sau đó.
Phê-rô từ ghế của ông đứng phắt dậy lẹ làng trước mặt Giê-xu, trước khi người có thể tránh ra. Và ông thấy không thể được là Giê-xu đọc ở nơi mà mắt người nhìn, phải nhận xét là tấm giấy da cuốn lại ngay khi người ta buông cho nó tự do. Vì vậy, nhiều hàng ở trên đã bị che khi nó cuốn lại. Giê-xu ngẩng đầu lên với khuôn mặt êm dịu hơn là buồn. Êm dịu nhưng đầy cương quyết. Người đẩy vị tông đồ của người ra và nói,
Phê-rô, thầy của con biết cái gì tốt cho con, hãy để thầy cho con cái gì tốt.
Phê-rô cảm động vì những lời này và hơn nữa, bởi cái nhìn của Giê-xu rất van lơn, và trong mắt người long lanh, một giọt nước mắt sắp rơi xuống. Ông tụt xuống khỏi chiếc ghế của ông và nói,
con vâng lời, nhưng có thể có cái gì tốt ở chỗ này?
Giê-xu tiếp tục đọc,
con đã nói về những người khác, bây giờ con nói về con. Con đã bỏ Antigonia sau đám táng Gioan, không phải vì con bị bạc đãi ở đó, nhưng vì con nhận thấy rằng chỗ của con không phải ở đó. Đúng hơn, đây là một cảm tưởng, con cảm thấy con cần phải làm. Như con đã thưa thầy, con quen biết nhiều gia đình vì nhiều người tới tìm con thích ở gần bên các người của Zenon, chi tiết là vì con tính làm việc ở nơi này. Một bà người Roma muốn nhận con vào trong ngôi nhà lộng lẫy của bà, ở gần các hành lang của Herode. Một bà người Syri rất giàu đề nghị con làm giám đốc cho xưởng dệt vải mà chồng bà từ Tyro đã đến thiết lập ở Seleucia. Một bà tân tòng quá, mẹ của 7 đứa con, nhà ở gần chiếc cầu của Seleucia, muốn có con để ghi nhớ Gioan đã là thầy của các con trai bà. Một gia đình Lai Hy Lạp Assyri có nhiều cửa hàng trong dãy phố gần rạp xiếc, xin con tới nhà họ, vì vào kỳ biểu diễn các trò chơi, con có thể hữu ích. Sau cùng một người Roma đã làm tới bách binh đội trưởng, con tin vậy, chắc chắn là lính. Con không biết ông ta ở đây đích xác vì nhiệm vụ gì, được chữa bệnh bằng tinh dầu, năn nỉ để có con. Không, con không muốn những người giàu cũng như thương gia, con muốn các linh hồn, và là các linh hồn Hy Lạp và Roma, vì con cảm thấy chính bởi họ mà ta phải bắt đầu quảng bá giáo lý của thầy trên thế giới. Và đây con ở trong nhà của Zenon, trên sườn của Sulpius gần trại lính, đô thị nghiêng xuống với vẻ đe dọa vì các đỉnh cao của nó. Tuy với cái mã bề ngoài rất ít hấp dẫn, nhưng nó đáng giá hơn các lâu đài giàu có nhất ở ông Pholus và Nymphaeus. Và con có các bạn bè ở đó. Có một người lính biết thầy tên là Alexandre, một con tim đơn sơ của trẻ con ẩn giấu trong cơ thể lực lưỡng của người lính, và chính vị chấp chính quan mới từ Caesarea tới, dưới chiếc áo choàng của ông có một con tim ngay thẳng. Alexandre trong sự đơn sơ mộc mạc của anh ta gần chân lý hơn, nhưng quan chấp chính cũng cảm phục thầy như một nhà hùng biện toàn vẹn, một triết gia thần linh như ông ta nói. Ông không hận thù với sự khôn ngoan, dù ông chưa thể tiếp nhận chân lý. Nhưng chinh phục họ và gia đình họ bằng cách làm cho họ biết thầy một chút, điều đó có nghĩa là quăng hạt giống hiểu biết này từ Bắc tới Nam, từ Đông tới Tây. Bởi vì các toán quân giống như các hạt bị lắc trên sàn, hay đúng hơn là trái banh trong cơn lốc, trong trường hợp của chúng ta là ý muốn của các Caesar và các nhu cầu của đế quốc để lan tràn ra theo mọi hướng. Sẽ tới ngày mà các tông đồ của thầy giống như đàn chim tung cánh bay đi khắp thế giới, việc tìm thấy tại nơi truyền giáo của họ một người duy nhất, dù chỉ là một người duy nhất biết rằng thầy đã hiện hữu, cũng sẽ là sự trợ giúp lớn cho họ. Chính trong cả tư tưởng này nữa mà con săn sóc các chi thể đau đớn của các cựu võ sĩ cũng như các vết thương của các võ sĩ trẻ. Cũng vì đó mà con không xa lánh các phụ nữ Roma nữa. Cũng vì đó mà con chịu đựng các người làm cho con phải chịu đựng. Tất cả vì Thầy. Nếu con lầm thì xin Thầy cho con lời khuyên khôn ngoan của Thầy. Chỉ xin Thầy biết rằng, nhưng điều này Thầy biết rồi là các sai lầm của con do sự thiếu khả năng chứ không phải do độc ác. Lạy Chúa, nữ tỳ của Chúa đã nói nhiều rồi, nhưng vẫn chỉ là không so với những sự nó có trong lòng. Nhưng Chúa ơi, Thầy thấy tâm hồn con. Chúa ơi, khi nào con mới được thấy dung nhan Thầy? Khi nào con mới được thấy mẹ Thầy và các anh em? Đời sống là một giấc mơ đi qua, sự chia cách sẽ qua đi, con sẽ ở trong Thầy cùng với họ. Và đó sẽ là niềm vui tự do cho con, cũng cho con như đã cho Gioan. Con quỳ phục dưới chân Thầy vị cứu tinh của con. Xin Thầy chúc lành cho con và ban cho con sự bình an của Thầy. Cầu bình an và phúc lành cho Maria Nazareth và các môn đệ bạn con. Bình an và phúc lành cho các tông đồ và các môn đệ. Vinh quang và tình yêu cho Thầy, Chúa của con. Thầy đọc rồi. Mẹ ơi, đi với con. Các con hãy chờ Thầy, nhưng tốt hơn là đi nghỉ đi. Thầy không trở lại đâu. Thầy ở lại cầu nguyện với mẹ Thầy. Jan, nếu người ta tìm Thầy thì Thầy ở biệt trang gần hồ.
Phêrô lôi Maria ra chỗ riêng và nói với mẹ, có vẻ rất kích động. Nhưng nhỏ tiếng, Maria mỉm cười với ông và thì thầm điều gì. Rồi mẹ lại với con mẹ. Hai người đi theo đường mòn, chỉ hơi nhìn thấy trong đêm.
Simon Jonah muốn gì đó?
Muốn biết con ạ. Đó là một đứa trẻ. Một đứa trẻ già. Nhưng ông ta tốt.
Vâng, ông ta rất tốt. Ông ta đã xin mẹ một người hoàn toàn tốt để biết. Ông ta đã tìm được yếu điểm. Mẹ bà Gioan, con biết, con làm như con không biết, nhưng con biết. Tuy nhiên con không thể luôn luôn nhượng bộ để làm vui lòng ông ta. Không cần đâu Jonathan, chúng ta có thể ở trong bóng tối.
Người nói khi thấy Jonathan chạy tới với một cái đèn bằng bạc mà ông để trên bàn và những cái gối nhỏ mà ông để trên các ghế của biệt trang.
Chính Ginny ra lệnh, bình an cho thầy.
Và cho con.
Hai người ở lại một mình.
Con đã nói rằng con không thể luôn luôn làm vui lòng Simon Jonah. Tối nay con đã không thể. Chỉ một mình mẹ có thể biết những điểm mà con đã nín lặng. Chính vì vậy mà con muốn có mẹ ở với con. Và cũng để được ở bên mẹ, má của con. Ở lại với mẹ trong những giờ sau cùng trước cuộc chia ly là tập trung một sức mạnh rất lớn và rất êm đềm để được dồi dào nó trong giờ cô đơn giữa thế giới không hiểu con hay hiểu lầm con. Và ở với mẹ trong những giờ đầu tiên khi trở lại là tìm lại ngay được sức mạnh trong sự êm dịu của mẹ sau khi con đã phải uống tất cả những chén đắng trong thế giới và là những chén đắng rất chán ngán, rất chua cay.
Maria vuốt ve người, không nói gì, đứng ở bên cạnh Giê-xu đang ngồi. Đó là người mẹ kích lệ người con, nhưng người cũng kéo mẹ ngồi xuống và thưa mẹ.
Mẹ nghe nhé.
Và lúc đó Maria chăm chú, ngồi đối diện với người, trở nên người môn đệ bám chặt vào cặp môi Giê-xu, thầy của mẹ.
Cintica viết khi nói về Antiochia. Con không luôn luôn biết phân biệt ý muốn của con người ngừng lại ở chỗ nào và ý muốn của Thiên Chúa bắt đầu từ chỗ nào vì con không khôn ngoan. Nhưng điều đã dẫn con tới đây là một ý muốn mạnh hơn sự ước ao của con và có lẽ đó là ý muốn của Thiên Chúa. Điều chắc chắn là có lẽ nhờ ơn trên bây giờ con thích cái thành phố này với các đỉnh cao của Kazios và Aman canh chừng trên nó ở hai mặt. Và cái chóp xanh của những ngọn núi ở xa hơn, nó nhắc nhở con nhiều tới quê hương đã mất. Và con thấy như đây là bước đầu tiên để trở về đất của con, và không phải là bước đầu tiên của một người hành hương trở về đó để chết ở đó, nhưng là một nữ sứ giả của sự sống đến để đem sự sống cho kẻ đã là mẹ nó. Con thấy chính từ đây, sau khi đã được nghỉ ngơi và được nuôi mình bằng khôn ngoan, con giống như chim én lại tung bay, con phải bay tới đó tới thành phố mà con đã thấy ánh sáng, và từ đó con muốn vươn tới ánh sáng, trong khi cho nó ánh sáng mà con đã nhận được. Con biết, những người là anh em của con trong thầy, họ không chấp nhận cách nhìn này, vì họ muốn sự khôn ngoan của thầy là chỉ để cho họ. Nhưng họ lầm, một ngày kia họ sẽ hiểu rằng thế giới đang chờ đợi, và cái thế giới mà họ khinh rẻ sẽ là cái tốt hơn. Có nhiều người tới cư ngụ ở đây rồi trở về những xứ khác, và con không bận rộn gì để tìm biết đó là dân ngoại, dân Tân Tòng, Hy Lạp hay Roma hay các miền khác của đế quốc hoặc người thuộc miền Diaspora. Con nói, con đánh thức cái ước ao được biết thầy. Biển đâu phải chỉ được làm bởi một đám mây đã đổ nước xuống cho nó. Nó được làm bởi nhiều đám mây, một số vô kể các đám mây đã đổ nước xuống đất và chảy ra bể. Con là một đám mây, biển là Kitô giáo. Con muốn gia tăng gấp bội sự hiểu biết về thầy để góp phần tạo thành cái biển Kitô giáo. Con là Hy Lạp, con biết nói với người Hy Lạp, không phải vì lý do ngôn ngữ, cho bằng vì quan điểm chung. Con trước là nô lệ người Roma, con biết làm việc với thần trí của họ mà con biết những điểm nhạy cảm. Và sau khi đã sống giữa các người Hy Bá, con cũng biết làm sao để thân hữu với họ trong vấn đề này, đặc biệt là ở đây, nơi đông đảo dân Tân Tòng. Gioan đã chết cho vinh quang thầy, con sẽ sống cho vinh quang thầy. Xin thầy chúc phúc cho tâm hồn chúng con. Và ở chỗ xa hơn, khi cô nói về cái chết của Gioan, nơi con không để cho Simon đọc, cô đã viết, Gioan đã chết sau khi hoàn thành tất cả mọi sự thanh tẩy, cả đến việc sau cùng là tha cho những kẻ mà bằng lối hành động của họ đã giết ông và bó buộc thầy phải cho ông đi xa. Con biết tên của họ, ít là nhân vật chính trong nhóm họ, Gioan đã tiết lộ cho con khi nói, hãy luôn luôn nghi ngờ ông ta, đó là tên phản bội. Ông ta đã phản bội tôi, ông ta đã phản bội người, người và các bạn của người, nhưng tôi tha cho Iscariot, như người cũng sẽ tha. Cái vực sâu mà ông ta đang ở, nó đã quá to lớn, tới nỗi tôi không muốn đào sâu hơn nữa, bằng cách từ chối tha cho ông cái tội đã giết tôi, bằng cách chia lìa tôi với Giê-xu. Sự tha thứ của tôi cũng không cứu được ông, không gì cứu được ông, bởi vì đó là một thằng quỷ. Tôi không nên nói vậy, vì tôi đã là kẻ sát nhân, nhưng ít nhất, tại vì tôi đã bị một xúc phạm làm tôi hóa điên. Còn ông ta tấn công một kẻ không làm thiệt hại gì cho ông, và sau cùng ông ta sẽ phản bội vị cứu tinh của ông ta. Nhưng tôi tha cho ông vì lòng nhân từ của Thiên Chúa đã làm nảy sinh ra điều lành cho tôi từ sự thù ghét của ông ta. Em thấy không, tôi đã đền tội tất cả. Chiều hôm qua thầy đã nói với tôi như vậy. Tôi đã đền tội hết. Bây giờ tôi ra khỏi nhà tù và bây giờ tôi vào trong tự do. Cũng như được tự do cả với cái kỷ niệm nặng nề về tội của Judas Iscariot đối với một kẻ khốn nạn đã tìm thấy bình an ở bên Chúa Kitô của nó. Con cũng vậy, noi gương ông, con cũng tha cho Judas vì đã giật con ra khỏi thầy, ra khỏi người mẹ phúc đức, ra khỏi các chị em đồng môn đệ, vì đã ngăn cản con nghe thầy, theo thầy tới cái chết, để được hiện diện tại chiến thắng đấng cứu thế của thầy. Và con làm vậy vì thầy để tôn vinh thầy, và để làm nhẹ bớt đau đớn của thầy. Lạy Chúa của con, hãy bình an, tên của kẻ bỉ ổi ở trong hàng ngũ những kẻ theo thầy sẽ không bao giờ ra khỏi môi con, và vì vậy sẽ không có gì phát ra về những điều con đã nghe nơi Gioan khi cái tôi của ông nói với sự hiện diện vô hình và hồng phúc của thầy. Con đã ngập ngừng tự hỏi có nên tới gặp thầy trước khi cư ngụ tại chỗ mới của con không, nhưng con cảm thấy con sẽ bị phản bội bởi sự ghê tởm mà con có đối với Iscariot, và con sẽ làm thiệt hại cho thầy bên các kẻ thù của thầy. Vì vậy, con đã hy sinh sự an ủi này, chắc chắn rằng sự hy sinh sẽ có hoa trái và phần thưởng. Đó, mẹ coi, con có thể đọc chỗ này cho Simon được không?
Không, không đọc cho Simon, cũng như không đọc cho những người khác được. Trong sự đau khổ của mẹ, mẹ được niềm vui vì cái chết thánh thiện của Gioan. Con ơi, chúng ta hãy cầu nguyện để ông cảm thấy tình yêu của chúng ta và để Judas đừng có bị ổi. Ôi, thật là ghê sợ. Nhưng chúng ta sẽ tha thứ.
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Và họ đứng lên để cầu nguyện trong ánh sáng chập chờn của ngọc đèn. Giữa các tấm màn là các cành cây rũ, trong khi các con sóng cho nghe thấy hơi thở của nó tách liệm đi ở ngoài bãi.
Muôn lối một tình yêu thôi, tình yêu Thiên Chúa yêu là yêu con người.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.